hay là sơ sơ. À, người ta có thể giảng cho mình nghe, người ta có thể hỏi những câu mình cứng họng không trả lời được. Chỗ hiểu của người Phật tử cư sĩ bây giờ rất sâu, rất rộng. Đôi khi mình cũng khó bì. Nhưng có một điều để khác một người cạo tóc xuất gia với người đang còn đa đoan công việc ngoài đời. Khác nhau ở chỗ tu. Mình bây giờ 100% thời gian là tu. Còn quý vị tuy hiểu nhiều, biết nhiều, nhưng mà thời gian phải làm công việc, phải kiếm ăn, phải này nọ để mà kiếm tiền mà hộ quý thầy quý cô nữa. Cho nên nó bị chia ra, nó không bằng mình. Thì mình phải biết nhiệm vụ của mình là tu. À, tuy là nói vậy, nhưng mà cái này mình có hay quên không thưa đại chúng? Mình vẫn quên. Mình vẫn quên, mình quên cái nhiệm vụ của mình là tu mất tiêu hả? Thành ra lâu lâu phải nhắc. Mình tự nhắc mình, chứ có lẽ là không có ai mà nhắc mình bằng hết trơn á. Tôi cố gắng đem kinh Pháp Hoa chỉ cho ông những vật Đại Sa, Bảo Thành, Minh Châu, Diệu Dược. Ông không tự nhận, không uống thì nghèo khổ, làm sao hội được. Đây là cái lời thống thiết của Ngũ Tổ nói với mình. Ngũ Tổ cách mình rất là lâu xa, từ thế kỷ thứ 6 tới bây giờ thế kỷ thứ 21, 20 hay là 21? 21 rồi. Và Ngài nói như là Ngài nói với mình, tôi cố gắng chỉ cho ông. Mà nếu ông không tự nhận, không có uống dùng thì nghèo khổ, làm sao hội được. Và dù cho trong kinh Pháp Hoa chỉ ở đây giải thích những cái thí dụ như là Đại Sa. Đại Sa là trong kinh Pháp Hoa có cái ví dụ nhà lửa. Ông cha khi những đứa con chạy chơi trong nhà lửa không chịu ra, ông mới nói là mấy con ra đây rồi cha sẽ cho các xe, xe hưu, xe già nai, xe dê vân vân, và cuối cùng cho một cái xe lớn. Đó là cái chữ Đại Sa này đây. Bảo Thành là trong cái ví dụ nào? À, trong cái dụ, trong cái phẩm mà Hóa Thành Dụ, à, có một đoàn người đi kiếm của báo, nửa đường thì nhọc mệt, cho nên cái người trưởng đoàn mới hóa ra một cái thành để mà cho họ nghỉ ngơi, hóa thành. Còn bảo thành là cái đích đến, tại vì họ nghĩ đó cái họ thấy khỏe quá, họ không muốn đi nữa, phải bỏ cái hóa thành để đi đến bảo thành. Còn Minh Châu là cái dụ cho cái gì? À, trong chéo áo của người nghèo bỏ quên, hoặc là cái đại chúng nhớ trong Pháp Hoa nó có hai cái châu, một cái gọi là hệ châu, tức là châu cột, chữ hệ có nghĩa là cột, châu cột trong chéo áo. Và cái dụ thứ hai là kế châu, là hạt châu trong búi tóc. Mình cũng nên biết, chứ không Phật tử hỏi mình không biết đường trả lời. Là có một ông vua, ổng có một cái hột châu rất quý, luôn luôn để trong búi tóc, khi ngủ cũng không rời. Và sau những cái trận đánh, những người có công lớn thì vua ban thưởng gì cũng có thể cho, voi lớn, ngựa lớn, chức vụ, chức gì cũng được, nhưng mà không cho cái viên châu ở trên búi tóc, tại vì nó rất quý. À, thì đó là cái dụ về cái hạt châu trong búi tóc. Còn diệu dược là dụ cho cái gì? Đức Phật trong cái phẩm Dược Thảo Dụ, Ngài dụ Pháp Phật như là đám mưa lớn rưới khắp tất cả các cái cây cỏ thuốc, các lùm bụi. Mưa thì đồng đều, nhưng mà mỗi một cây ấy, thì nó theo giống loài mà nó thấm ướt có sai khác nhau, rồi nó sẽ được sanh trưởng nhờ cái trận mưa. Đó là cái chữ diệu dược ở đây. Bốn cái ví dụ này nêu ra là để chỉ trong kinh Pháp Hoa, dù là dùng cái dụ này hay dụ kia, đều để chỉ một điều duy nhất là cái tâm chân thật của mình. Nếu mình không tự nhận thì mình nghèo khổ, chứ không ai dù Phật Tổ có thương mình cũng không có cứu được mình. Vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, thì tất cả công đức tự nhiên viên mãn. Không biết đây là lần thứ mấy ha, Ngài cũng chỉ lặp lại bổn phận của mình là giữ gìn thế nào cho vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. Nó không sanh á vì tự tánh nó là thanh tịnh. Và cũng xin lặp lại, không có nghĩa mình đè hay mình kềm, cũng không phải vì mình muốn nó không sanh mà được. Tại vì nội một cái muốn không sanh là lúc đó là đã sanh chưa thưa huynh đệ đó. Mà cái lỗi này mình có hay vấp không? Khi nào mình cũng muốn mình yên thì nội cái muốn đó là đã thấy không yên rồi. Cho nên nói giữ vọng niệm không sanh có nghĩa là trở lại nơi cái bổn tánh thanh tịnh của mình. Cái này mình cứ nghe hoài không biết nó thấm được tới bao nhiêu. Mà cái thấm này thì chỉ có thể do cái công phu hằng nhớ mỗi ngày của riêng mỗi người thôi. Có thể như thế này, hôm nay mình cũng sân si, ngày mai mình cũng sân si, ngày mốt mình cũng sân si, rồi hôm nay mình cũng học, mai cũng học, mốt cũng học. Nhưng mà đố quý huynh đệ, nó có vô ích không? Nó không vô ích, nó cứ thấm. Và cái tỷ lệ nó sẽ thay đổi. Ví dụ như hôm nay mình học 10 phần nó thấm có chút xíu à, nhưng mà mình vẫn cứ học, cứ nghe cái điều đó hồi thì nó thấm thêm một chút. Hôm qua nó thấm 1 cốc 4, hôm nay nó thấm được nửa, ngày mai nó thấm thành 1, ngày kia nó thấm thành 2. Nó thấm cái thật được 1 thì cái hư dối kia nó lui một bước, cái sân si nó bớt một chút. Chứ mình không thể một ngày một bữa được. Cho nên cứ bình tĩnh. Nếu mà có sân si thì thôi thì lại Phật sám hối rồi tiếp tục tu tập, là nó cứ từ từ nó sẽ mòn mỏng. Chứ mình cũng chưa phải thánh, nó không thể một lúc mà nó hết được. Chỉ có điều sân si hồi thì cũng hơi mất cỡ, có phải không ạ? Không nhờ bên ngoài, không nhờ cầu bên ngoài mà vào biển khổ sanh tử. Cái câu trên còn một chút là tất cả công đức tự nhiên viên mãn. Chỗ này cũng cần phân biệt nói rõ đôi chút. Khi những người sống trong đời thường làm các việc phước thiện, điều đó có gọi là công đức không? Ngày xưa chính ngũ tổ, sơ tổ Đạt Ma khi đến đất Trung Hoa gặp Lương Võ Đế, vua mới hỏi: trẫm từ khi lên ngôi đến nay thường cất chùa, chép kinh, độ tăng ni không biết bao nhiêu mà tính, vậy thì có công đức gì không? Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma buông một câu là đều không có công đức. Ông vua ổng hơi bất bình, hỏi: tại sao lại không có công đức? Đây là câu trả lời: vì những việc ấy là nhân hữu lậu. Nhân hữu lậu có nghĩa là cái việc nó còn nằm trong vòng được mất, nó do duyên mà thành, cho nên do duyên mà hội. Chỉ có quả báo nhỏ ở cõi người cõi trời, như bóng theo hình, tuy có mà chẳng phải thật. Đây là cái lý do mà sư ông đối với hàng Phật tử tại gia, mà sư ông có cái ơn, có nghĩa là các vị hộ pháp, các vị giúp đỡ sư ông nhiều trên cái bước đường hoằng hóa, thì luôn luôn sư ông cuối cùng đều muốn những vị đó xuất gia, chứ không muốn họ ở ngoài hoài để giúp sư ông. Dù là ở ngoài thì kiếm có tiền hay cúng dường giúp đỡ trong các việc Phật sự, nhưng mà sư ông cuối cùng vẫn muốn họ xuất gia hơn. Tại vì sao? Tại vì dù ở ngoài làm bao nhiêu việc phước thiện, có bằng trở về bản tâm không?
Khi làm việc phước thiện thì được phước, nhưng mà cái nếu mà muốn ra khỏi sanh tử thì chỉ có tu giác ngộ thì mới ra khỏi sanh tử được mà thôi. Không nhờ cầu bên ngoài mà vào biển khổ sanh tử. Đây là Ngài nhắc cho mình để mà mình nhớ. Chứ mình hay có cái quen là ưa cầu ở bên ngoài. Tại vì cái rốt ráo của một người tu giải thoát giác ngộ là thấu đạt được chân tâm. Mà chân tâm thì không thể cầu bên ngoài. Chúng ta nhớ cái bài kệ của Thiền Sư Minh Chánh: thôi nhé, tâm ta chẳng thể tầm, tìm tâm dẫu được chẳng chân tâm. Mang đèn xin lửa thêm điên đảo, thà đứng bên sông hát khúc ngâm. Cái chân tâm thì dù cho cả Phật cũng không thể cho mình được, có phải không? Và những thứ từ bên ngoài mà chúng ta cầu được thì đều như là vàng giả, nó vẫn nằm trong cái đối đãi sanh tử. Các vị thiền sư hay nói là nắm lá vàng dỗ con nít khóc. Muốn rõ cái thật thì vẫn phải quay về mà thôi.